Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời thầy giảng. Xin mời thầy.
Kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cảm ơn anh chị em ở đồng hồ Từ Bi Phụng Sự cũng đang giúp đỡ và ủng hộ chương trình này. Thưa các bạn, bây giờ là tháng 4 năm 2016 và có lẽ các bạn đều đã nghe nói tới những cái vụ động đất mà rất gần đây mà liên tục không ngừng, 4 năm sau cái động đất liên tục luôn. Mình hồi thứ năm tháng 4 này thì mình còn nghe nói cái động đất ở Nhật Bản, rồi chỉ mới ngay thứ năm thôi đó, mình nghe đến 6.5, rồi mình thấy là có 9 người chết, rồi cả 900 người, cả ngàn người bị thương, rồi cả 44.000, 45.000 người đó là phải đi sơ tán. Nhưng mà rồi thứ năm thì bị như vậy, thứ sáu chưa gì hết, thứ bảy, sáng thứ bảy, 1:25 sáng thứ bảy thì là động đất 7.3, là cũng là cái vùng mà miền nam cái nước Nhật Bản, là cái đảo Kyushu đó. Chứ động đất như vậy là có cả 1.500 người là bị thương nữa, đường xá rồi nhà cửa là bị nứt nát, cả bác chắc cũng qua cũng thấy. Nhưng mà tưởng như vậy là xong rồi, không ngờ là tiếp tục, cũng ngay đó là tiếp tục, nó có những cái dư chấn tới 5.8 lần, rồi nó tiếp tục làm cho không biết bao nhiêu nhà là nó có bị sụp đổ. Rồi đến cuối cùng cả đó, nó còn thêm một lần nữa là 5.3 nữa. Rồi cũng cái vùng gần đó thôi, đến mấy chục người cũng bị chết, và đến 90.000 người là phải đi sơ tán, là phải đi chỗ khác. Thì mình nghe thì mình thấy rất là thương tâm, bởi vì nó xảy ra rất là mau, trong vòng 1-2-3 ngày như vậy thôi. Nhưng mình đó là ngày từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì không ngờ bên Úc có đó lại có một cái địa chấn rất là lớn, một cái trận động đất lớn 7.8, và 400 người là được thông báo cho chết, và hơn 577 người, gần 600 người là bị thương, và người ta vẫn còn đang tìm qua thử những người bị thất mạng ở đâu, tức là vẫn còn trong cái tình trạng nóng hổi. Thì tất cả bạn, cái những chuyện đó nó xảy ra nó dồn dập liên tiếp đó, thì có nhiều người thì nghĩ rằng ô cái đấy là do người Nhật Bản là họ ăn cá voi, họ đi săn cá, họ ăn nhiều quá cho nên bị động đất. Và có nhiều người khác nói là vì Nhật Bản là một cái nước mà ưng đi thôn tính người khác cho nên là bây giờ là bị như vậy, vân vân. Thì đó là những cái lý do mà nó không phải là nhân quả nữa các bạn, tại vì cái này là cái sự chuyển động của cái trái đất, là đất nó không có nhắm nên người nào mà ăn cá voi hay là người nào mà đi săn cá nhiều mà nó trả thù, đó không có cái chuyện như vậy. Thế nên nhiều khi mình nói cũng hơi mơ hồ về chuyện nhân quả như vậy. Mà mình nên nghĩ một cách mà thực tế nhất đó là cái trái đất của mình nó có nhiều cái phía trong là nó là cái thể mà lửa nóng phía trong, nó có rất nhiều cái magma phía trong, rồi những cái magma đó, những cái dòng mà lưu chuyển của cái lửa phía trong cái lòng đất mình nó không ngừng nó chạy, và cái vỏ cái mặt đất nó nhỏ, nó rất là mỏng, cái nó không có dày như mình tưởng đâu các bạn. Thì cái vỏ nó mỏng lắm, thì nó có vỏ dày có khoảng tới 100 km là nhiều lắm rồi. Thì cái bề mặt của cái vỏ đất ấy, so với nguyên trái đất thì là mỏng, và nó không phải là một cái vỏ liên tục mà nó là những cái mảng đó mà nó gọi là những mảng đất đó mà nó không ngừng di động. Đối với mình thì là sự di động, sự di chuyển này đó mình không có thấy rõ được. Nhưng mà nếu ở đứng ngoài cái hành tinh đó, mà mình là một con người mà to lớn vĩ đại, mà nhìn cái khối cầu gọi là đất này mà nó di chuyển, thì là những cái mảng đó là nó không ngừng nó trôi, và nó không ngừng đụng, mà khi nó đụng nhau thì cái này nó đi chuồn xuống cái kia nó đi lên, là làm cho mình gọi là động đất. Nhưng mà những cái mảng đó là nó không ngừng động, không ngừng di chuyển nhau. Thì nước Nhật Bản là cái nước đó mà nó nằm ở giữa những cái mảng đó mà nó không ngừng di chuyển. Cái mảng mà lớn nhất đó là mình gọi là Eurasian Plate đó, cái mảng đó to khủng khiếp, nó nằm ở cái phía mà Á Châu. Rồi cái mảng mà kể ngay phía nam của nước Nhật Bản là cái mảng gọi là cái Philippines đó. cái Philippine Place đó, cái đó nó rất là gần nằm phía dưới và nó lúc nào nó cũng cũng không ngừng là di chuyển lên phía trên. Rồi còn một cái mạng gọi là cái mạng Pacific Plate là cái mạng Thái Bình Dương đó, nó cũng chèn vô nữa. Thế nên Nhật Bản nó nằm ở ngay ba cái mạng đó, nó không ngừng bị ảnh hưởng của ba cái mạng mà mình gọi là cái mạng đất, cái mạng đất đó mà nó di chuyển di động, gọi là plate, nó di chuyển di động. Cho nên nhiều khi là mình thấy là ô cái này nó bất ngờ nó xảy ra, nhưng mà nếu mình đứng ngoài hành tinh mà mình có con mắt thiệt lớn và mình có thể nhìn được cái khoảng thời gian 1.000 năm giống như là 1 phút đó, thì mình thấy cái sự di chuyển cái mạng này đó là rất là bình thường và nó cứ đụng nhau, nó trôi nhau. Thì thưa các bạn, trong cái thế giới của mình, trong cái địa cầu của mình đó, thì người ta thường thường nói tới cái vòng đai lửa, mình gọi là cái vòng đai là bởi vì đó là những cái chỗ mà những cái mạng này đó nó đụng vào nhau và nó tạo thành đó, là cái chỗ mà mình thường xuyên thấy động đất, như thường xuyên thấy những cái tsunami động đất vân vân vân. Thế nên cái chuyện xảy ra của cái động đất vừa rồi đó mình không thể nói là bởi vì người ta ăn cá voi nhiều, người ta săn bắn cá nhiều mà người ta bị như vậy, mà mình vẫn nên nói rằng đó là một cái hiện tượng và bình thường của trái đất là nó không ngừng thay đổi như vậy. Nhưng mà một mặt khác đó thì mình cũng thấy rằng là cái nhân quả đó của con người nó cũng có trong đó chứ không phải không, nhưng mà cái nhân quả đó không phải là cái trực tiếp được tạo ra cái động đất, mà mình nên hiểu rằng đấy là một cái chuyện mà nhà Phật thì nhà thấy rằng đó là một cái chuyện cái bản chất của cái vũ trụ, cái bản chất của trái đất mình là như thế. Nói như vậy để mình không nên mê tín, cũng không nên lên án những cái người mà họ đã qua đời. Mình cứ nói là nhiều khi mình cứ cho họ qua đời là một vấn đề do họ ăn ở không hiền lành, nhưng mà thật sự những cái người mà ra đi như vậy đó cũng không phải là những cái người mà ăn ở không hiền lành đó các bạn. Mỗi người đều có nhân quả cá nhân của họ, nhưng mà cái sự xảy ra của một cái tập thể đó, của một cái trái đất lớn như vậy đó, thì thường thường đó mình cần một cái triết lý để mình nhìn một cách toàn diện hơn. Thì như bây giờ các bạn thấy đó là bây giờ người ta có cái data processing mà người ta gọi là cái big data, tức là người ta không coi cái chuyện là cái một phần nhỏ nữa, mà người ta coi cả cái toàn diện của những cái data, những cái dự kiện toàn thế giới luôn. Thì cái sự tính toán và nhận xét đó của một cái big data như vậy, của nhiều cái dự kiện mà lớn vô cùng như vậy, nó khác với cái nhìn của một hai cái dự kiện nhỏ. Thì một hai cái dự kiện nhỏ nhiều khi không nói lên được cả một cái xu hướng của một cái đám dự kiện lớn vô cùng. Thì dụ như các bạn thấy đó, mình lại một chiếc xe đi đó, thì mình không bao giờ mình thấy cái áp lực của một đám xe mà cùng chạy trên freeway, cùng chạy trên freeway, thì những cái xe đó phải chạy cùng tốc độ như thế nào đó. Mình chạy chậm quá cũng được, mình chạy nhanh quá cũng được, mình phải chạy theo. Mình được đứng trên 10.000 feet đó, bạn nhìn xuống đó, thì bạn thấy là những cái xe đó nó chạy như dòng nước vậy đó. Nhưng mình ngồi trong chiếc xe thì mình không thể thấy được. Mình không thể thấy được. Và khi bạn thấy một cái sự đụng xe đó, thì như trên cao bạn nhìn xuống, bạn thấy một cái đụng xe đó mà nó có nhiều chiếc xe cùng đụng một lần, cái nhìn nào nó khác với cái người đó mà ngồi trên một chiếc xe mà cảm nhận. Nói một cách khác là cái cảm nhận và cái nhìn đó của một người đó mà trên 5.000 feet thì nó khác với cái người mà ở đường cuộc ở ngay cái mặt đất. Và cái nhìn đó mà mình gọi là cái big data, mình nhìn trong một dự kiện tập thể cực lớn đó, và cái nhìn của một cái người đó thì thường thường đó, nhỏ đó, thường thường đó, nó khác hẳn. Mình không thể thấy được cái chiều hướng mà lớn vĩ đại được. Cái sự xảy ra của động đất đó, nhiều khi mình dùng cái sự suy nghĩ trong cái cấu thể mà nhỏ bé của một cá nhân là mình không giải thích được. Và nhiều khi mình nói sai lầm, mình cho cái người mà là nạn nhân của động đất chỉ là nhân quả thôi, là tại vì họ không ăn hiền ở lành. Nhưng mà cái đó là nếu mình nhìn theo cái cá thể thì thường thường nó lật lạc, nhưng mà nếu nhiều theo cái sự toàn diện của cái địa cầu thì mình sẽ thấy khác. Và mình sinh ra cái lòng thương và mình sinh ra cái sự chấp nhận nó khác hẳn đi cái quan điểm của một người mà chỉ nhìn vào một cái điểm nhỏ và một cái chuyện nhỏ và một cái người và một cá thể. Tức các bác đó, trong cái trường hợp này thì thầy muốn đem cái chuyện mà cái tập thể mà lồng rồng lớn như vậy để cho mình nhìn, để cho mình tránh có cái thái độ mê tín và thái độ nói rằng là họ là những cái người mà vì họ ăn cả voi, họ săn cả, họ là phát xít, họ chống lại cái văn hóa của những cái nước xung quanh mà họ gặp cái đau khổ như vậy, hết cái tsunami này tới cái động đất khác. Mình không nên nghĩ mê tín, mà mình nên nghĩ theo một cái nhìn toàn diện hơn. Mình nên thấy là cái động đất đó là một cái hiện tượng của cái trái đất, của địa cầu của mình, mà nó không phải nhắm vào một cái loài người nào, một nhóm người nào cả, mà nó tới với tất cả mọi người. Hễ ai là cái cư dân của địa cầu này thì đều có thể là một cái nạn nhân, mà không cần biết là mình làm tốt làm xấu hay thế nào. Nói một cách khác là cái cộng nghiệp của nó là mình khó mà có thể hiểu biết rõ ràng, mình khó dùng cái biệt nghiệp của cá thể để mình giải thích được cái cộng nghiệp lớn được. Cho nên cái đó là một trong những cái lý do mà tại sao mình càng ngày đó mình càng nên hiểu tới cái sức mạnh của một cái văn hóa tập thể, sức mạnh của một cái nhóm người ấy là rất là quan trọng hơn là cái sức mạnh của một cái cá thể. Và nhiều khi đấy, khi mình tu đó, bảo biết không, mình chỉ muốn là mình tu mình thôi, mình không biết rằng nếu mà có một cái văn hóa, một cái tập thể nhiều người cùng tu đó, thì tự nhiên cái tu hành của mình đó, nó khác hẳn, và nó giống như là một cái đoàn xe mà nó chạy theo cái freeway đó, nó khác hẳn, nó máu hơn, có người nào cũng tu và người nào cũng có thể tiến bộ, nó khác hẳn với cái chuyện là mình một mình tu một cái pháp môn ở một chỗ, ngồi một chỗ. Và cho nên cái sự mà tạo dựng một cái tập thể, tạo dựng một cái văn hóa, tạo dựng một cái nhóm người đó mà cùng tu một cái pháp môn đó, thì nó có một cái màu sắc, có một cái hương vị và có một cái ảnh hưởng nó khác hẳn đi. Đó là cái lý do mà tại sao đó mà trong cái quan điểm mà gọi là Đại thừa Phật giáo, là quan điểm mà không những là mình tu tập thể thôi mà mình tu với một cái nhóm người rất lớn, mình dùng ảnh hưởng của rất nhiều người để mà thay đổi cái sự suy nghĩ của một người, dùng cả một cái tập thể rất lớn. Và có lẽ đó là một lý do mà tại sao đó khi mà chư tăng hồi xưa, khi mà các ngài ngồi tu với nhau đó, thì ngài bắt đầu phát triển cái tăng đoàn đại thừa, cái triết lý đại thừa, là bởi vì ngài muốn tất cả nhiều càng nhiều người tu đó thì nó càng có cái sức mạnh mà của cái cộng tu, của cái cộng nghiệp, và nó càng tạo ra một cái năng lượng đó, mà cái tập thể mà không thể nào tìm thấy được ở cá thể cả. Bây giờ nếu mặc nhìn cái hình dạng của cái địa cầu phía trong đó, là nó lỏng mà nó đầy cái lửa, và cái chất lửa magma đó đó nó không ngừng lưu chuyển mà nó thúc đẩy những cái mảnh gọi là cái mảnh đất mà nó di chuyển và nó đụng vào nhau thì nó tạo ra động đất. Để mình nhìn như vậy, bây giờ mình quay nhỏ lại, mình làm thành một cái hồ nước đó bạn ạ. Cái hồ nước ở dưới này đó, mình vặn cái máy nước, mình làm cho cái nước nó quay đó. Phía trên này là bạc bỏ những cái pháo đó, thì cái pháo đó nó có chạy, nó đụng nhau, đụng bùm bùm bùm, nó đụng với cái pháo đụng nhau đó, thì bạn sẽ thấy rõ ràng là mấy cái pháo đó nó không làm chủ được, mà do cái nước ở dưới đó mà nó di chuyển làm chủ. Bây giờ thầy đang bưng chỗ từ tập thể bưng tại cái cá thể, từ cái cá thể thì bưng vô cái vi thể, thì bưng vô cái chỗ của cái tâm thức của mình đó. Thì các bạn biết không, là con người mình vậy, trong con người mình ở đây ở dưới đó, bên dưới cái tâm thức của mình gọi là tiềm thức, thì có rất nhiều cái dòng mà gọi là cái dòng tập khí, những cái dòng mà thói quen đó, nó không ngừng là lưu chuyển, y hệt như là cái magma vậy đó, y hệt như là cái lửa mà trong lòng đất vậy đó, nó không ngừng là lưu chuyển, không ngừng là phun lên, nó phun ra phun vô, nó không ngừng lưu chuyển, thì nó lưu chuyển như vậy đó. Và bên trên đó là những cái mảng đất đó, tức là những cái chuyện ở bên làm đó, là nhiều khi là nó control không được, nhiều khi mình khống chế không được những cái mà cái tập khí tiềm lưu. Cái tập khí tiềm lưu đó, tiếng Mỹ tâm lý học thì mình gọi là cái schema. Cái schema là những cái tập khí tiềm lưu nó không ngừng. Ví dụ như hồi xưa, nếu mà mình đã ra là mình đã bị cha mẹ mình vứt bỏ vào ruồng rẫy đó, không coi mình là có cái ý nghĩa gì cả, không coi mình là quan trọng. Nhiều khi mình là đứa con hoang, đứa con riêng, nhiều khi là mình là con thừa, hoặc là nhiều khi đó mình đẻ ra nhưng mà cha mẹ mình ở làm những cái việc khác mà rất là quan trọng và không có thời giờ để lo cho mình hay là nghĩ tới mình, thì đương nhiên là trong trường hợp đó thì mình cảm thấy là mình bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy. Thì thưa các bạn đó, thì cái bị ruồng rẫy từ nhỏ đó nó trở thành những cái dòng hải lưu, những cái dòng mà nó không ngừng mà lưu chuyển trong tâm thức con người của mình, và nó làm cho mình đó, nhiều khi mình không kiểm chứng được tại sao là mình vui, tại sao mình buồn, tại sao mình nói câu này, tại sao mình nói câu kia. Thì những cái tập khí tiềm lưu đó đó nó dễ sợ vô cùng, tại vì tự nhiên đó, cái bạn cảm thấy như thế này nè, nếu mình hồi xưa mình bị ruồng rẫy đó, thì nhiều khi mình chơi với người nào hồi đó mình phải nói những cái chuyện làm cho họ bị cái cảm giác ruồng rẫy, cảm giác khó chịu, mình sẽ làm những cái hành động đó mà mình gọi là hurtful, họ làm cho họ cảm thấy là họ bị tổn thương tổn hại, tại vì mình bị ruồng rẫy mà. Họ nhiều khi đã có nhiều người mình cảm thấy rằng là có bồ có bịch chơi thôi, mình cắt đứt quan hệ, mình làm cho họ đau khổ vậy đó. Thì cái đó là gọi là cái thói, gọi là cái tập khí, hay là cái thói quen mà nó tiềm lưu trong người mình, cái schema abandon schema, tức là cái thói quen do mình bị ruồng rẫy mà bây giờ mình tạo ra cái hành động như vậy. Bây giờ nếu các bạn không có những cái tập khí mà tiềm lưu như vậy, nhưng mà nhiều khi các bạn biết không, một cái mà tất cả chúng ta đều có là chúng ta có cái tập khí, tức là có những cái thói quen bên trong rồi. Cái thói quen bên trong rồi đó, cái thói quen đó là cái thói quen mà Đức Phật hồi xưa ngài nói rằng đó là tham sân si, đó là cái thói kiêu ngạo, đó là cái thói mà giận dữ hận thù, nó có sẵn trong ngòng lòng mình rồi, nhưng mà nó không ngừng, nó cuồn cuộn, nó chạy lên chạy xuống, nhưng mà nó phải cần có một cái điều kiện đó để mà nó bung ra. Thì cái điều kiện bung ra đó, cái đó là một sự huyền bí vô cùng. Cái điều kiện bung ra đó, thì cái điều kiện đó thì mình đặt cái tên mình là cái trigger, cái lệ cò, mình gọi là cái duyên. Biết các bạn thấy cái magma đó, cái lửa trong lòng đất đó, nó không ngừng nó cuồn cuộn nổi lên, nhưng mà nó cần có cái duyên là cái mạnh này và mạnh kia là phải đụng nhau gặp nhau mà có cái duyên đó, thì là mới tạo ra được cái động đất. Thì cũng vậy bạn, thì có người mình á mà có những cái dòng mà mình gọi là hải lưu trong nội tâm, có những cái tập khí, những cái thói quen rồi, nhưng mà những cái thói quen này là mình không nói những cái thói quen mà gọi là cái tập khí tiềm lưu đâu, mình không nói những cái thói schema đâu, mà là những cái thói quen thông thường của mình: tham, tham lam, thích giận dữ, si mê, thích kiêu ngạo, lúc nào thích nghi ngờ, thích nghĩa là thẳng người ta, thích so sánh. Những cái thói quen là bình thường mà cũng người nào cũng có cả đó. Thì Đức Phật nói rằng những cái thói quen đó là nó phải cần có cái duyên. Mà bây giờ cái chữ duyên này là mình dịch là trigger. Trigger là những cái lệ cò, thì dụ như có một súng đó, nó có cái trigger, thì mình phải bóp cái cò đó, thì cái đạn này mới nổ được. Thì cũng vậy đó. Thì cái tập khí mà nó cần có cái trigger đó rất là đặc biệt, là bạn biết sao không bạn? Thí dụ, đây là chuyện thí dụ cho bạn thấy này. Có những cái bạn đi gặp bạn bè, tự nhiên người bạn bè mình chơi mình thấy nó vui vẻ, nhưng có người nhìn mặt cái là mình thấy nó khó chịu trong lòng, mình tức, mình ghét, nó nói gì nói mình không thèm nghe nữa. Thì tệ ra đó là trong cái tập khí tiềm lưu của mình, trong cái tánh tình của mình, thì mình có cái dạng của một cái người đó đó, mà là hồi xưa giống như cái người mà đã có thù hằn với mình rồi. Còn một câu chuyện người ta kể như thế này, kể là khi mà anh này đó, anh đi tới để mà xin việc làm đó, thì cái người mà interview anh đó, vừa gặp mặt anh là đã hỏi những câu khó khăn rồi, đóng sổ đuổi anh ra, là không nhận anh tức quá, anh đi kiện. Nhưng tại sao mà như vậy? Thì rốt cuộc rồi người ta mới điều khai ra là cái người interview đó, cái người đó đó, thấy cái mặt anh này đó giống hệt như là cái người mà đã nhiều năm rồi làm bồ với là cái người con gái của anh interview, tức là một cái ex boyfriend của con gái mình hồi xưa mà đã ruồng rẫy con gái của mình. Thấy cái mặt giống giống như vậy, cho nên vừa nhìn vô là anh đóng sổ rồi, không muốn interview, không muốn nói chuyện, muốn đuổi ra ngay. Thì anh này anh kiện kiện thì là người ta cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà sau khi người ta điều tra nhiều lần rồi thì từ từ người ta mới khám phá rằng cái người interview này có cái bias, tức là có cái sự thiên vị lỗi lầm đó, mà thiên vị đó anh này cũng không thể biết được mà chặn đứng được, nó rất là cá nhân. Và như khi các bạn cũng vậy, các bạn thấy có những người vừa nhìn một cái là mình thương, có những người mình nhìn một cái là mình ghét liền. Thì tại ra nhìn cái ghét đó, nó có một cái trigger, cái trigger đó, cái người đó là cái trigger, người đó là cái lạy cò, cái cò lạy để cho mình nổi bung lên cái sự giận dữ hoặc là cái sự mà ái mộ của mình. Hoặc là một gặp người, nhiều khi có mình gặp những cái áp lực, là một cái chuyện gì mà nó đè đến người mình nặng quá, thì tự nhiên mình nổ tung ra. Thí dụ như là bác đó, bác là cái người rất là nhẹ nhàng, không bao giờ mà giận dữ gì cả, nhưng mà khi bác lái xe đó thì thường thường đó, hễ mà có cái người nào lách qua mặt mình hay là chèn mình, tự nhiên mình nổi giận lên, mình chửi mắng lên. Thì cái trigger đó đó là cái xe đó mà nó chèn trước mặt mình. Rồi cái trigger, tại sao mà nó làm cho mình nổi giận lên? Có nhiều người khi mà cái xe nó chèn vô thì họ vẫn mỉm cười thôi, nhưng mà có những người đó, họ rất là khó chịu, họ giận dữ vô cùng. Thì cái xe mà chèn vô gọi là cái trigger. Nhưng mà có những người ấy, thì là có cái trigger khác, là họ không bao giờ muốn nghe cái giọng nói đó, họ không bao giờ gặp cái chuyện mà người ta kể đó, là họ họ nổi giận lên. Hoặc là khi mà họ phải làm một cái chuyện gì đó thì tự nhiên là họ họ trigger, họ làm cho cái sóng cuồng ở trong bụng họ đó nổ tung lên. Thí dụ như thầy có được nghe kể cái chuyện là cái cô này, cô lên chùa đó, thì cô làm công quả rất là giỏi, nhưng mà cô báo cáo một chuyện là cô nói làm công quả làm gì thì làm đó, nhưng mà đừng có để cho con đó, con xin phương trưởng chuyện đó, là con là không muốn đi lên thắp hương quét dọn cái bàn thờ phía trên. Thì ông phương trưởng ông nhớ cái đó, ông làm gì làm, kêu cô này làm cái gì, cô lặt rau, cô nấu nướng, cô lên quét chùa, cô làm gì vậy? Nhưng mà không có quét cái bàn thờ Phật phía trên, cô là cô không muốn làm. Lúc nào cô nói ô con thân thể ông thanh tịnh, con không làm. Thì bữa đó ông phương trưởng ông không có, ông đi vắng cả mấy tuần, 2 3 tuần, thì cô này cô lên làm. Thì có một cái người khác là thay ông phương trưởng, mà mình gọi là manager đó, thì ông lên thay lên phương trưởng để mà quản lý. Thì ông này không biết là cô này có cái chuyện đó, là ông bắt cô này lên, mà bây giờ ngày hôm nay là tối nay làm cái đàn này phải là cúng dường như thế này, cô lên cô làm cái chuyện này. Cô này cô ông thấy ông manager ông nói cứng quá, thành ra cô này cô cũng giảm chống lại, nhưng cứ rất là khó chịu, mà lên làm một cái thì đụng độ rồi làm rớt cái bình hoa, làm rớt cái này nọ và cả lộn lung tung cả. Thì ông manager rất là ngạc nhiên, ông điều tra mà không tìm được cái nguyên do mà tại sao như vậy. Sau đó mấy tuần thì ông Phương trưởng về thì ông mới kể lại, ông mới nói ồ biết rồi, cô này cô đã dặn là cô không muốn lên làm cái đó. Thì tại ra cái chuyện là cũng chẳng có cái gì lớn cả, nhưng mà cái đó là một cái trigger rất lớn ở trong đời của cô này. Thì tại đó thưa các bạn đó, khi cô này là cô có một lần là thì cô ở nhà cô lo cái bàn Phật cho mẹ cô đó, mà không ngờ là cô làm đổ bình hoa, cái bình hoa là rớt, cái bình hoa cắt cũng lại có nhiều tiền, mẹ cô đánh cô mà phạt cô không cho cô ăn. Mà chỉ như vậy thôi mà cô giận vô cùng, cô tức vô cùng, mà cô giống như phạt thề phạt nguyện là không biết làm chuyện đó. Thế bây giờ khi đùng một cái chuyện đó lại thì tự nhiên là trigger nó kéo lên bao nhiêu cái sự giận dữ, bao nhiêu cái hận thù, bao nhiêu cái chuyện ấm bức trong lòng là nổ ra. Thế nên khi cô làm như vậy, cô lại làm đổ cái bình bóng, cô lại cãi lộn với người ta, cô làm chuyện không hay. Thế thứ bạc đó là cái chuyện đáng tiếc xảy ra, và nó nói tới một cái chuyện là nhiều khi mình có những cái trigger mình biết hoặc là mình không biết. Rồi nhiều khi cái trigger đó, hay là mình gọi là cái lấy có đó, nhiều khi là bởi vì cái thân thể mình quá mệt, mình mệt quá rồi đó. Bây giờ người ta nói thêm câu gì là mình giận chết luôn. Mình về nhà mệt mỏi rồi mà có người nói mình, ơ, chị làm cái này, chị làm cái kia, thì mình tự nhiên mình nổi dọa lên, mình đùng lên. Hoặc cái lúc mình ăn uống, ăn đồ, mình nghĩ, mình tới cái tiệm là mình muốn ăn cái đồ ngon lành, nhưng mà người ta không có đam cái đồ ngon, nó cũng trigger đến cái giận dữ của mình. Nhưng mà xin các bạn biết là cái trigger này đó, nó không phải là mình gọi là cái lý do chính đáng, không phải là cái nguyên nhân chính đáng mà để cho mình nổi giận lên. Nó chỉ là một cái duyên để cho những cái luồng tập khí, những cái sự tức giận, những cái khó chịu trong người mình, cái lòng tham, cái sự kiêu ngạo trong người mình nó bùng nổ lên. Chứ không phải những cái chuyện này, chứ không phải bản thân những cái chuyện đó. Thì một cái chuyện mà thầy nói giận với học trò thầy nói, thì dụ như là tiệc mặt thầy có cái bình hoa, mỗi lần mà thầy đi làm chương trình TV thì có cái bình hoa đó. Thì thầy mình thì nói giận là ô, ví dụ như cái cô này đó mà cô không đem cái bình hoa tới đó, thì tự nhiên ngày hôm đó là thầy giảng bài không được, thầy giận lên, thầy la lên, thầy mắng lên. Thầy nói tại sao không đem bình hoa này, tại sao không để cho đàng hoàng cái bình hoa, đem cái bình hoa gì mà xấu xa như vậy. Thì thầy có thể giận dữ nói, chửi mắng vô cùng. Và thầy nghĩ rằng cái điều mình chửi mắng là đúng. Là vì sao vậy? Vì cô này không tôn trọng cái chương trình mà TV khai tâm của mình, mà cô giảm để một cái bình, một cái lọ mà chẳng có đẹp đẽ gì cả, khiến cho những người mà qua TV khai tâm họ giận dữ. Thì thầy nghĩ cái đó là cái reason, nhưng mà thầy không biết rằng đó không phải là cái lý do, là cái reason, mà đó chỉ là cái trigger thôi. Tại vì thật sự ngày hôm đó là các bạn biết sao không bạn, cái người làm hoa đó họ bận việc cho nên họ không thể đem cái hoa tới. Vì họ mới đem cái hoa tới cho nên người phụ trách chương trình đó mới để một cái lò để mà tạm thời thôi. Nhưng mình thì mình giận cái người phụ trách chương trình, mình giận những người phụ tá, nhưng mình là không biết rằng đó cái điều giận của mình nó không cần lý do. Nói một cách khác, những cái tập khí tiềm lưu, những cái luồng hạ lưu trong tâm thức của mình gọi nó là vô ý thức, gọi là irrationality, gọi là irrational behavior. Irrational, cái tendency, irrational nghĩa là vô ý thức, vô lý, không có cái lý do, không có cái lý luận gì hết. Những cái đó nó có sẵn trong người mình, nhưng mà nó cần cái trigger, nó cần gọi một cái chuyện gì để mà nó nổ cái bùng lên. Thì cái chuyện đó là thường thường đó, nó là những cái chuyện mình tin rằng là nó có thiệt và nó có lý do đàng hoàng. Mình tin rằng là nó thiệt. Ví dụ như là mình tin rằng đó, là cái bình hoa đó là mình làm chương trình này phải có cái bình hoa này mới được. Hoặc là mình tin rằng đó, là cái chuyện mà quẹt dọn này đó, là mình được miệng, mình không được làm, mình không cần làm, mình không được làm. Hoặc là mình tin rằng là mình không bị ai mà chửi mắng cả. Mình tin những như vậy rồi đến lúc mà người ta đụng độ với mình chút xíu thì mình nổ bùng lên. Cái trigger đó hay là cái chuyện mà làm lệ cò của mình, nó thiên biến vạn hóa và nó làm cho mình khổ khổ vô cùng, bởi vì nó không có nhất định một cái ngõ ngách nào cả. Thường thường có người mình nhiều khi mình tu hành mà rất là cao siêu, mình ngồi thiền rất là giỏi, nhưng mà chỉ trong một chút, một chớp nhoáng thôi, nửa giây hay một phút thôi đó, mà mình vô ý thì không ngờ đó cái cò này nó mới lẫy ra. Thì không ngờ là cái duyên nó khơi dậy, nó làm nổ bùng lên những cái mà mình có thể là đè nén, những cái mà mình giấu trong bụng đó, hoặc những cái mà mình đã để lâu ngày, lâu tháng mình không để ý tới, những cái tánh tình xấu của mình. Mà những cái lý do đó thì như thầy vừa nói là nhiều khi mình gặp mặt cái người đó, hoặc là cái duyên đó là cái mặt cái người đó, hành động của người đó, cái áp lực của câu chuyện đó, hay là những cái chuyện mình không thích, hay là cái sự khó khăn. Có khi thân thể mình mệt, có khi thân thể mình ăn không đủ, có khi mình ngủ không đủ nữa bạn. Và có khi là cái văn hóa mình sống chung với những cái người xung quanh đó, nó lúc nào họ làm cho dễ dàng nó bùng nổ. Có một cái nhà gia đình đó họ kể lại với thầy rằng đó là từ trên xuống dưới gia đình anh em ngay nào có chuyện cả lồn, ngay nào cả lồn nhau cả. Tới đến nỗi đó một người trong nhà đó sau khi đi ngoại quốc mấy năm trở về lại thì cái người này đó họ giật mình mà phát giác rằng là cái mức độ mà cãi lộn trong nhà nó quá cao. Mình ở bên 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 xứ ngoài đó là mình rất nhẹ nhàng, không có ai để mà cãi giải lệ cả. Nhưng đến khi mình về nhà rồi đó mình thấy rõ là ồ, tại ra là mình mười mấy năm đó mình sống trong một cái gia đình đó mà lúc nào cãi lệ cái mình không để ý nữa. Bây giờ mình ra ngoài sống ở ngoài, sống trong dorm, sống với bạn bè, sống vui chơi rồi học hành rồi, bây giờ mình thấy trở về lại mình thấy là trong nhà mình nó cãi lệ dữ quá, ai cũng cãi lộn cả, chuyện gì cũng cãi lộn, chuyện gì cũng thách đổ nhau, chuyện gì cũng thách thức nhau, chuyện gì cũng mắng nhau được cả. Thì khi cái người này họ về ở trong nhà đó trong một tuần đó là họ choáng váng và họ khó chịu vô cùng và họ cũng trở nên cãi lệ một cách dễ dàng vô cùng. Và họ nhận định rằng là tại ra là cái văn hóa mà lúc nào nó cũng có nhiều cái trigger đó là cái văn hóa mình nên sửa đổi thì cuộc sống của mình được nhẹ nhàng hơn. Nhưng về tóm lại đó, mình đi từ cái chỗ mà của cái động đất to lớn, mình tới cho cái chỗ cái hình ảnh của một cái hồ bơi đó, mình bỏ những cái phao để cho thể đụng nhau như thế nào cách dễ dàng, rồi mình đi tới cái chỗ là mình nói tới cái tấm của mình đó là cũng giống như là cái lửa trong lòng đất vậy đó. Và cái những cái chuyện mình tiếp xúc bên ngoài cũng như là những cái mảnh đất mà nó có thể đụng nhau hoài, và những cái mảnh đất đó đó thì mình gọi là những cái duyên mà làm cho cái lửa trong người mình nó bùng tỏa lên, làm cho động đất mà xảy ra trong con người mình có thể là hàng ngày. Cho nên mình nên coi chừng cái trigger, nên coi chừng cái duyên đó. Mình biết là cái lửa trong người mình lúc nào cũng cháy cả, nhưng mình phải coi chừng cái duyên. Nếu mình giảm thiểu cái duyên đó thì những cái luồng mà hại lưu, những cái tiềm lưu, những cái tập khí tiềm lưu trong người của mình đó, nó không dễ nó bung ra để mà nó phá hoại cái sự hòa bình mà an ổn của mình. Và cuối cùng cả đó thì thưa các bạn đó, cái con đường tu hành mà thiền định là con đường mà làm sao cho cái lửa trong lòng của mình từ 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 nó tắt nguội đi, nó không còn để mà nó nổi lên nữa. Thì những cái vị mà làm theo cái chương trình đó đó là những cái vị mà tu thiền định cực cao. Thiền định họ thấy tánh và họ dùng cái tánh mà mình gọi là cái tánh Phật của họ đó để mà chuyển hóa, làm cho những cái tập khí, những cái thói quen xấu nó không còn cuồng cuồng mà nổi lên và bung ra thành cái núi lửa, bung ra thành cái động đất nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường. Kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.